Chuyện thứ 14: Tâm đạo kiến bài. Một hôm bác nằm ở nhà người quen đọc quyển Khuyến Thiện, đọc đến đoạn thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cô gái của chủ nhà ở đâu dưới bếp chạy lên hỏi:
"Bác hai, kiếm bài gì ở đâu bác?"
Bác nói:
"Thì bài đang học đây nè."
Bác nói xong vừa vạch vạch quyển kinh. Cô nói:
"Con hỏi thiệt mà."
Bác trả lời:
"Thì bác cũng nói thiệt mà. Con nghe tiếp vài câu nè: Sách Khuyến Thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Đây là bài học trong tay mình, hãy ráng tìm cho hiểu lý để tu hành, đừng mong ngóng diễn vong, phải không con?"
Cô gật gật đầu chạy tuốt xuống bếp. Chuyện thứ 15: Tu không tiến. Có cô cư sĩ hỏi:
"Chú hai ơi, sao tu hoài mà không thấy tiến?"
Bác nói:
"Về kiếm chuyện gây lộn một trận với người ta tơi bời thì nó tiến hả?"
Cô tưởng nói chơi nên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bác trả lời y như vậy rồi thôi. Vài tháng sau gặp lại, cô nói:
"Hôm hổm chú nói nay con đã biết rồi."
Bác cũng không hỏi xem cô hiểu biết ra sao. Sở dĩ bác trả lời với cô ấy như vậy là vì thấy cuộc sống của cô rất bằng phẳng, êm đềm, không có đụng chạm, chẳng có gì để thắc mắc suy tư, để sôi rội lại lòng mình. Chuyện thứ 16: Thử lòng. Có mấy cháu gái đến chùa Từ Quang tu học một thời gian. Trong chùa có bà Năm cũng vào chùa tạm trú để niệm Phật. Bà Năm rất khó tánh, không ai biết làm sao mà chiều theo bà được. Bà thường rầy la trách cứ các cháu, nhất là mấy đứa cháu gái, rằng chúng nó phiền muộn than thở mãi. Ông trụ trì chùa thường xuyên khuyên răn bà, nhưng tre già khó uống. Bác hai thương xót các cháu vì mến mộ đạo đức mới đến đây học hỏi mà phải chịu cảnh rây rứt buồn phiền này. Một hôm bác đến am mấy cháu để khuyên nhủ:
"Người tu nhờ những cái bất như ý, những sự va chạm khó khăn để có dịp sôi rỗi lại lòng mình mà tu sửa. Mình tu không lẽ ra ngoài sớm chọc cho thiên hạ mắng mình để mình tu. Thôi, sẵn có bà Năm rắc rối ở đây, mình tu với bả đi, khỏi mất công chọn người khác."
Nhờ lời khuyên có vẻ tiêu tiếu đó mà mấy cháu mát mẻ suốt thời gian tu học ở chùa. Mỗi lần bà Năm rắc rối rầy la chuyện gì đó thì mấy cháu nhìn nhau cười cười là hết chuyện. Chuyện thứ 17: Tự do và trói buộc. Có người thắc mắc, làm phước thiện mình có bị trói buộc bởi phước báo của mình không? Bác nói:
"Mình được tự do trong nghiệp lành chứ không được tự do trong quả ác. Thí dụ số mình được phước báo mạnh khỏe sống lâu mà mình không muốn sống thì cứ tự giận đi. Hay mình đang giàu có mà không muốn giàu thì có quyền bỏ đi dễ dàng. Ngặt cái là mình đang đau ốm hay nghèo khổ mà mình không muốn cũng chẳng được. Vì lẽ đó mà chư Phật tổ dạy mình phải làm lành làm phước là vậy. Nghiệp lành đã không trói buộc được mình mà nó còn giúp mình tiến nhanh trên đường đạo nữa."
Chuyện thứ 18: Sạch vọng chết còn gì. Ông giám có xem qua quyển Tòng Lâm Cổ Tích của bác hai, ông giám thích lắm. Một hôm ông giám ghé thăm người bạn của bác, cười nói:
"Tôi tin tưởng bác hai như sanh, kiếp này sẽ sạch vọng."
Người bạn kia kể lại cho bác nghe, bác cười nói:
Người ta sống nhờ có ba cái vọng, sạch vọng chết còn gì.
Ít lâu sau gặp ông giám, bạn bác thuật lại câu nói trên của bác. Nghe qua, ông giám cười nói:
Bác hai nói vậy tôi hiểu, kính gửi bác một thôi.
Chuyện thứ 19: Bình thiên không bình địa. Một cô hỏi:
Mình thương con cháu đồng như nhau, nhưng sự lo lắng giúp đỡ không đồng, vậy có bất công không?
Bác hai đáp: Không có bất công đâu. Tình thương như nước, bình thiên không bình địa, có nghĩa là bằng mặt trên chứ không có bằng mặt dưới. Mặt nước tuy phẳng nhưng đáy nước chỗ sâu chứa nhiều, nơi gò nổng chứa ít nước hơn. con cháu mình thương đồng, nhưng đứa nào khờ khạo tật nguyền thì mình lo cho nó nhiều hơn đứa khôn ngoan dỗi vắng. Phật cũng vậy, người thông minh trí tuệ Phật chỉ dạy vài ba lời thôi, còn kẻ hạ căn kém trí tuệ Phật phải dạy dỗ đủ điều, thậm chí phải hy sinh chịu gian khổ dùng mọi phương tiện để giáo hóa. Chứ Phật đối với chúng sanh tình thương vẫn bình đẳng như nhau.
Chuyện thứ 20, thiện nghệ. Có đứa cháu chuyên làm bơm nước và sửa máy. Thỉnh thoảng vợ chồng nó đến thăm bác. Bác nói với nó:
"Con à, mình tu hành không phải có thiện tâm thiện chí mà đủ, cần phải thiện nghệ nữa. Ví dụ như nghề làm của cháu, có thiện chí là làm hết lòng, có thiện tâm là không thừa cơ hội đập đổ. Nhưng nếu không thiện nghệ khiến cho máy sửa lẽ ra sử dụng được mãn mùa mà người ta đem về xài nửa chừng lại hư, thế nên không thiện nghệ thì mình vẫn phải còn thiếu nợ cuộc đời. Tu không chỉ có thiện tâm thiện trí thôi mà cần phải thiện nghệ nữa. Tóm lại á, người tu phải hướng về chân thiện mỹ trong mọi mặt nghe con."
Chuyện thứ 21, dở bẹt. Có người bạn đến nói với bác hai:
"Tánh tôi hãy thấy đồng đạo mà có thờ bà mẹ sanh thần tài là tôi đã kích kịch liệt à. Thậm chí ngay cả chỗ quen thân nữa tôi còn dẹp luôn cho người ta. Không biết tôi làm vậy đúng hay sai?"
Bác trả lời:
"Tôi cũng không biết đúng hay sai nữa mà dở bẹt."
Chuyện thứ 22, chua ngọt. Trước đây có dạo bác nương ngụ trong một ngôi chùa xa hẻo lánh. Bác thường bực mình vì mấy đứa trẻ ngoài xóm vào chùa phá phách bẻ trộm cây trái. Chúng nó biết người tu không đánh đập hay thưa gửi gì nên quá lòng hành. Gặp người trong chùa chúng bỏ chạy, nhưng vắng người là chúng trở vô phá nữa. Giận quá bác thường mắng chúng là đồ quỷ phá nhà chay. Nhưng thôi, mình đã lỡ tu phải ráng nhẫn dằn. Một thời gian sau bác trở về quê. Chùa chỉ còn một ông trụ trì già yếu, không đủ sức dọn dẹp nên cây cỏ tùm trông rất điều hiu quạnh quẻ. Năm năm qua, một hôm có dịp đi ngang, bác ghé tạt vào thăm lại chùa xưa. Vừa vào đến sân gặp hai ba chú em đang làm cỏ. Chúng thấy bác đồng đứng dậy lên chào:
"À bác hai, tôi bác hai mới về. À bác hai mới về hả bác hai?"
Xem chỉ lại, đó là mấy thần tiểu quỷ thường vào chùa phá phách thuở trước. Nay chúng đã 19-20 tuổi. Bác hỏi:
"Tụi bay làm gì đó?"
"Dạ dọn cỏ rác quanh chùa chuẩn bị lễ rằm sắp tới đó bác hai."
"Ồ, tốt quá."
Bác khen chúng và từ từ đi vào chùa, vừa ngâm nho nhỏ như để chính mình nghe:
"Chúa về bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu."
Chuyện thứ 23, tính buông. Người bạn bác bán thuốc tây, anh cũng lo tu hiền. Một hôm gặp nhau, anh em hàn huyên một hồi, bỗng anh hỏi:
"Anh hai à, anh nhắm chừng nào đời tới?"
Đời tới có nghĩa là một biến cố lớn làm thay đổi tất cả, cũng có nghĩa là ngày tận thế. Bác bèn hỏi:
Chi vậy?
Thì đặng coi gần tới để mình buông.
Bác nói:
chờ ăn không được mới buông, ai mà mang ơn. Muốn buông thì buông trước đi.
Chuyện thứ 24, chủ nhân ông.
Lần đó người bạn bác đang giảng đạo cho mấy cháu. Bác vừa bước tới, anh ấy nửa đùa nửa thật nói:
ồ, hay quá, có ông quỷ cốc tiên sinh đây, nhờ ông giải nghĩa dùm câu này. Mấy sắp nhỏ nó hỏi khó tìm cho gặp chủ nhân ông, vậy làm sao tìm?
Bác nói:
ôi, thầy đã nói khó tìm, vậy tìm chi chó cực.
Có người hỏi tiếp: không tìm rồi sao gặp bác hai?
Bác nói:
thì mình làm chủ lấy mình dễ hơn.
Chuyện thứ 26, thường niệm.
Có chú em đến khoe với bác:
bác hai, bác hai, dạo này con tu tinh tiến lắm bác. Ngày công phu ba thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn 2 tiếng mới xả.
Bác hai cười trả lời:
vậy à? Còn người ta không ngồi mà cũng không xả.
Chuyện thứ 27, đền tứ ân.
Mấy cháu cư sĩ hỏi bác:
tứ ân biết đền làm sao cho rồi hả bác?
Đó là câu hỏi của mấy cháu cư sĩ, và còn hỏi thêm là đền ân nào trước, ân nào sau. Bác trả lời rằng chuyện đời không khi nào rồi đâu, tứ ân cũng thế. Có điều đối xử nhau tất tình là rồi, còn việc trước sau không cần phải chọn lựa gì hết, gặp đâu làm đó. Thí dụ cha hay mẹ bị bệnh rất nặng, mình phải chạy đi mua thuốc khẩn cấp. Nhưng khi chạy đến bờ sông, trước khi qua cầu, bỗng mình thấy đứa bé rớt xuống sông, rồi còn phải cân phân việc nào lớn, việc nào nhỏ, làm trước làm sau hay sao. Không thể chậm trễ, phải nhào xuống vớt nó lên ngay. Không may lúc nhào xuống lại bị một cây cột ngầm đâm chết đi, không mua thuốc được, chẳng vớt được đứa bé, cũng chưa đem thân giúp ích nước non gì cả. Thế mà mình cũng trọn nghĩa ân, và mọi người ai cũng đều nghiêng mình trước kẻ vị nghĩa dông thân. Tất tình với nhau là rồi, chứ còn chuyện đời không bao giờ hết. Cũng có hai cháu ở một địa phương xa xôi, vùng đó ít ai tu hành, chỉ có hai đứa nó tu thôi nên thương nhau lắm. Một đêm nọ có tiếng la cháy nhà, thằng này chạy ra thấy nhà bạn nó bị cháy. Nó chạy bất kể chết sang tiếp cứu, rủi đụng phải cây dừa người ta kê bên đường để cưa. Nó té xỉu một hồi mới thở được, đau đớn vô cùng mà nó cảm thấy sung sướng vì đã hết lòng với bạn, mặc dù không tưới được gào nước nào cả.
Chuyện thứ 28, như một đam mê.
Có người hỏi: bác hai ơi, đến giờ công phu ngán quá chừng à, làm sao cho đừng ngán hả bác?
Bác trả lời:
thì hãy biến nó thành một đam mê thì hết ngán. Công phu cúng lại mà nhậm gì với việc đá banh, vậy mà người ta vẫn mê đến quên ăn á. Hồi nhỏ mỗi lần đang ăn cơm mà nghe ngoài sân tiếng đá bình bình là trong này tôi lua riết cho rồi, không cần biết ngon lành gì nữa, lẽ đặng chạy ra đá banh. Đá banh đâu phải khỏe, lắm lúc mệt muốn đứt hơi, nhưng vì ham quá nên không có ngán. Cho nên phải biến công phu thành một đam mê, thời công phu sẽ vô cùng thích thú.
Thank you.
Chuyện thứ 29, làm chuẩn. Có người hỏi: sao mình công phu mà trong lòng cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ lăng xăng, làm sao cho nó yên chú hai? Bác nói:
hồi đó tới giờ có thời công phu nào chú thấy vừa ý không? Nghĩa là khỏi phải kiềm chế gò ép mà lòng vẫn thanh thoát yên vui á.
Dạ cũng có đôi khi á.
Vậy thì ôn lại xem, hôm ấy làm sao mà tâm được an như vậy? Rồi cứ lấy cái đó làm chuẩn, giống như mình đóng đinh dưới nước, cứ nhịp nhịp đầu đinh cái nào đúng thì cứ theo đó làm chuẩn mà đóng tiếp thôi.
Chuyện thứ 30, hối tiếc. Có ông bạn nhà bên cạnh đường, một tối nọ ông đang công phu trên gác, bỗng nghe tiếng than vãn dưới đường: trời ơi, giờ này làm sao dám kêu cửa nhà ai để mượn ông bơm đây, biết có ai để hỏi không? Trong khi đó, nhà ông có ông bơm, ông cũng biết người ta đang ngặt lắm, muốn kêu cho mượn nhưng sợ lỡ dở thời công phu nên thôi. Công phu xong, ông mới thấy thời gian thừa thải làm sao, lòng cảm thấy hối tiếc tự trách mình. Phải lúc nãy mình ngưng công phu kêu cho mượn cái ống bơm, người ta mừng biết bao. Đây cũng là dịp để mình tu, để mình thể hiện tinh thần đạo đức ban vui cứu khổ, rồi bây giờ mặc sức mà công phu đến sáng cũng được. Nghe xong, bác hai nói:
chú suy tư như vậy là tiến bộ lắm, chắc chắn lần sau sẽ không để dịp mai trôi qua khỏi phải hối tiếc như vậy nữa.